Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chánh điện của chùa Huệ Quang. Hôm nay chúng ta sẽ học vào phẩm thứ hai của kinh Pháp Bảo Đàn, tức là phẩm Bát Nhã. Tôi đọc một đoạn cho các vị nghe. Qua ngày sau, Vi Sử Quân lại xin giảng nữa. Sư Thăng Tòa bảo đại chúng rằng: cần phải tĩnh tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nói: thiện tri thức, trí Bồ Đề Bát Nhã của chúng sinh vốn tự có, chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ, phải nhờ đại thiện tri thức khai thị dẫn dắt để đi đến kiến tánh. Phải biết Phật tánh của kẻ ngu người trí vốn chẳng sai biệt, chỉ vì mê ngộ chẳng đồng nên mới có kẻ ngu người trí. Nay ta thuyết pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho mọi người đều được trí tuệ, hãy chú tâm nghe. Thiện tri thức, người đời suốt ngày miệng niệm Bát Nhã, chẳng nhận được từ tánh Bát Nhã, cũng như nói ăn mà chẳng no. Miệng chỉ thuyết không, muôn kiếp chẳng được kiến tánh, rốt cuộc vô ích. Thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch là đại trí tuệ đến bờ bên kia. Đây cần phải tâm hành, chẳng ở miệng niệm. Miệng niệm tâm chẳng hành thì cũng như quyển hóa. Miệng niệm tâm hành thì tâm và miệng tương ưng, bản tánh là Phật, lìa tánh chẳng có Phật. Sao gọi là Maha? Maha là đại, tâm lượng quảng đại như hư không, chẳng có biên giới. Chẳng phải vuông tròn lớn nhỏ, cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng chẳng trên dưới dài ngắn, cũng chẳng giận chẳng vui, chẳng phải chẳng quấy, chẳng thiện chẳng ác, chẳng đầu chẳng đuôi. Các cõi Phật đều như hư không, diệu tánh con người vốn không. Chẳng có một pháp có thể đắc, tự tánh chân không cũng như thế. Thiện tri thức, chớ nghe, chớ nên nghe ta nói không mà liền chấp không. Trước nhất chớ chấp không, nếu để tâm không tỉnh tọa là lọt vào vô ký không. Thiện tri thức, thế giới hư không bao hàm sắc tướng vạn vật, mặt trời mặt trăng, núi sông đất đai, cây cối biển lớn, kẻ dữ người lành, pháp ác pháp thiện, thiên đàng địa ngục, tất cả đều ở trong hư không. Tánh không của con người cũng vậy. Thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp là đại, muôn pháp đều ở trong tự tánh của con người. Nếu thấy điều lành dữ của người, tất cả đều chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng chấp chẳng nhiễm, tâm như hư không, gọi là đại nên nói Maha. Chúng ta đọc một đoạn bao nhiêu đó rồi mình đi vào thử. Sau đó mỗi một lần học chúng ta đọc một ít. Thưa, chúng ta có thể đặt tên cho cái phẩm này gọi là Tự Tánh Bát Nhã. Nội dung của cái phẩm này chúng ta có thể chia nó làm hai cái chủ đề lớn. Cái chủ đề thứ nhất là giải minh tự tánh bát nhã. Cái phần giải minh này nó rất là dài. Trong cái phẩm này thì nó có thể kéo dài từ đầu phẩm cho tới trang thứ 23. Đầu trang 23, leo qua 3-4 hàng của trang 23 vậy đó, 4 hàng. Và đoạn thứ 2, chúng ta có một cái chủ đề lớn thứ hai, đó là thành tựu tự tánh bát nhã, tức là thành tựu vô niệm đó. Cái phần này nó bao hàm cái phần còn lại, tức là thiện tri thức, kẻ ngộ pháp vô niệm, thẳng cho tới cái bài vô tướng tụng. chúng ta chia làm hai cái chủ đề lớn như thế trong một phẩm này. Đó là nội dung lớn của một cái phẩm các vị ghi nhận để tiện theo dõi. Chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề thứ nhất, tức là giải minh về tự tánh bát nhã. Nó có nhiều cái phân đoạn trong này, và mình đi từ từ vào. Cái điều đầu tiên thì các vị lưu ý là văn học bát nhã của Phật giáo là một cái văn học rất là mênh mông. Ngài Huyền Trang ngài dịch 600 bộ bát nhã, và dịch ra tiếng Việt thì có khả năng là sức của tôi vác không hết bộ kinh này, nó cồng kềnh vô cùng. Và cái tác phẩm mà tinh yếu nhất được gom lại có 200 mấy chục chữ là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh mình đừng hiểu là kinh nói về tâm, nó không phải. Bát Nhã Tâm Kinh có nghĩa là cái tinh yếu của bộ Bát Nhã được gom lại thành chừng ấy chữ thôi, gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, tức là kinh ruột rà nhất của văn hệ Bát Nhã. Và một cái quyển cũng thuộc thể loại văn học Bát Nhã là quyển Kinh Kim Kim Cang. Đó là hai cuốn gần với chúng ta, chúng ta có thể đọc vào để biết cái văn học Bát Nhã. Thưa, cái vị trí của nó đã lớn trong cái gia tài văn học Phật giáo. Cái điều thứ hai là cái cấp độ, tức là những cái từng nghĩa lý sâu cạn của nó rất là bát ngát. Và tùy cái trình độ tu tập của chúng ta, ta có thể nếm được hương vị bát nhã ở từng cạn. Mình có thể loại trừ được những cái buồn, đau, sầu, khổ, bất an. Nếm được từng sâu thì mình có thể loại trừ tất cả những cái tâm hành sao động, cố chấp và sống an nhiên trong cuộc đời. Và mình đi vào cái từng thâm sâu nhất thì mình cắt được cái dòng chảy của tử sinh, cắt đứt ngang nơi đây và giờ phút này. Có nghĩa là ngay trong hiện đời, nếm được cái từng bát nhã thâm sâu nhất là có thể chứng được niết bàn ngay trong hiện đời. Đó là ba cái cấp độ, từ cạn đi vào sâu là như thế. Có một lần Đức Thế Tôn đi du hóa ở cung trời Đao Lợi, và sửa soạn về lại nhân gian thì các thầy tỳ kheo chuẩn bị đi đón Đức Thế Tôn. Trong đó có một vị tỳ kheo ni, bà nghĩ là lâu nay khi đón Đức Thế Tôn ở đâu về thì các thầy được tiếp cận, tức là cái quyền ưu tiên dành cho cái chuyện cung đón Đức Phật là của Đại Tăng. Và cái thân phận mình tỳ kheo ni cho nên rất là thiệt thòi, không bao giờ được gặp mặt Đức Thế Tôn cả, được gặp mặt Đức Thế Tôn trước tiên cả. Cho nên lần này bà liên quan sát tỳ kheo và nghĩ là thôi mình đi đón Đức Phật trước mấy ông thầy cho nó hoài. Và đâu có phải dễ đi, cho nên bà mới hiện thân thành một ông trời Tứ Thiên Vương và đón ngay cổng trời. Và chắc ăn nhất, mấy thầy thì lẹt đẹt ở nhân gian này rồi sửa soạn chắp tay cung đón, và bà thì bà lên tới tận từng trời và đón rồi đó. Thì nghĩ rằng chắc là đón Đức Thế Tôn trước khi mấy ông thầy gặp nữa. Và khi Đức Thế Tôn từ cung trời bước ra gặp tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đang trong cái hình tướng một vua trời rất là oai, Thế Tôn quở nói: "Nè Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni, cô đâu được phép mà thất lễ với Đại Tăng như vậy. Đại Tăng phải đón ta chứ không phải là cô. Tuy nhiên cô đừng tưởng là cô đón ta trước quý thầy, đã có một thầy tỳ kheo đón trước cô nữa." Liên Hoa Sắc ngạc nhiên nói: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ là Đức Thế Tôn từ cung trời bước ra cổng thì con đã đón rồi, còn ai ngoài con có thể đến gặp Đức Thế Tôn trước con được?" Thế Tôn nói: "Có một người không có thân hành đến đón ta, đang ngồi ở rừng cây đang tọa thiền, nhập vào không quán, đó là ngày tu Bồ Đề, mà đã đón ta trước cả cô rồi." Thưa đại chúng, mình gặp Phật không có nghĩa là mình gặp hình hài hóa thân của Đức Thế Tôn, mà gặp Phật có nghĩa là gì? Nghĩa là tu tập không quán, đi vào cái tuệ giác bát nhã này mà thâm sâu, có nghĩa là mình đang gặp Phật. Nói đang gặp Phật là khiêm tốn đó. Nói sao mới đúng? Mình đang là Phật, thể nhập vào tuệ quán bát nhã thì tự thân mình đã thành tựu niết bàn, tức là đã chứng được Phật thân. Nó rất là quan trọng. Cho nên ở cái từng cạn, từng trung bình và từng thâm sâu, đi vào từng thâm sâu là như thế. Tuy nhiên để đi vào, chúng ta nên biết một điều là có ba tầng bát nhã. Tầng thứ nhất là văn tự, tầng thứ hai là quán chiếu, và tầng thứ ba là tự tánh. Tự tánh hay còn gọi là thật tướng nữa. Đó là ba tầng bát nhã. Thưa, cái tầng đầu tiên là tầng văn tự bát nhã này là chúng ta đi vào trước. Văn tự bát nhã là sao ạ? Tầng này ai cũng có thể làm được. Tức là mình học chữ nghĩa là một nè, đọc tụng là hai nè, học thuộc lòng là ba. Tất nhiên mình học thuộc lòng đó là giai đoạn đầu. Tại vì nếu mà không có cái phương tiện văn tự bát nhã thì chúng ta không thể đi vào được quán chiếu, không thể đi vào được thật tướng bát nhã, không thể đi vào được tự tánh bát nhã. Ví dụ như mình không có cái phương tiện ngôn ngữ thì làm sao mình có thể hiểu, mình có thể thưởng lãm được một bài thơ. Ví dụ như để thưởng lãm cái đẹp của một bài thơ, trước mắt là các vị phải có cái khả năng nhận biết được cái ý nghĩa nội hàm của nó đã có mặt trong những câu thơ. Thứ hai nữa là cái phương tiện gần nhất để chúng ta có thể đi vào thưởng lãm một bài thơ, đó là từ ngữ trong đó chúng ta cũng phải am tường, phải không? Ví dụ như các em trẻ bây giờ mà cho nó đọc truyện Kiều thì làm sao nó có thể hiểu được cái hay của truyện Kiều? Tại vì cái thơ Kiều nó có rất là nhiều từ Hán Việt, chứ không phải là cái từ đơn thuần như ăn cơm uống nước ở bên ngoài mà có thể dễ hiểu. Ví dụ như văn xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da, chẳng hạn vậy. Thì thưa các em, bây giờ nó làm sao nó có thể hiểu được là trang trọng là gì, nét ngài là gì, nét đăng thanh là gì? Đó là những từ nó mang cái nội hàm rất là Hán Việt. Và khuôn trăng là gì, nó đâu có biết khuôn trăng là cái quỷ gì đâu mà nó có thể thưởng lãm được là thúy vân đẹp, mặt mài sáng và tròn và đầy đặn như một mặt trăng, nó đâu có thể hiểu được. Cho nên cái điều đầu tiên ta thưởng lãm một bài thơ để biết cái hay cái đẹp của nó, ta phải có cái phương tiện ngôn ngữ đi vào, phải vậy không? Và trong lĩnh vực nào cũng như thế, chẳng hạn như cái lĩnh vực điêu khắc, hội họa vân vân, nếu mình không có cái cơ bản kiến thức về điêu khắc, về hội họa thì chắc chắn là chúng ta không thể đi vào được cái đẹp, cái hay, cái tinh tế của nó bao giờ. Cho nên cái điều đầu tiên mình đi vào một trang kinh để hiểu, để có thể tu tập và quán chiếu, thì cái bước đầu văn tự bát nhã rất là cần thiết, chúng ta phải đi vào. Nhưng văn tự bát nhã thì nó mênh mông vô cùng. Tôi đơn cử một điều các vị thấy nó khó và chúng ta cần phải đi vào. Chẳng hạn như cái từ ngũ uẩn, ai cũng biết ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phải không? Nó có hai điều khó cho chúng ta khi phân biệt vào cái ngũ uẩn này, mà nó là cái nền tảng rất là cạn để chúng ta có thể đi vào kinh bát nhã. Ví dụ như sắc dễ hiểu rồi, đó là hình hài này, nó là cơ thể vật lý, Nhưng mà thọ, tưởng, hành, thức nó thuộc về danh. Nếu phân định theo cái ngôn ngữ thập nhị nhân duyên thì sắc nó thuộc về hình thể sắc chất, danh là thọ tưởng hành thức, nó chỉ có tên mà nó không có thật tướng để mình nắm bắt được, mình phải chỉ cho người khác được, không cân đong đôi đếm được, phải vậy không? Ví dụ như tôi nói tôi buồn quá, cái nỗi buồn nó làm nặng trĩu lòng tôi. Thưa, đó là một cảm giác buồn nó nặng đối với mình. Nhưng mà nếu kêu mình bỏ lên cân cho bao nhiêu kilo, các vị có thể bỏ cái buồn lên cân được không? Thưa không. Cho nên nó chỉ có tên, mà cái thực tướng để có thể nắm bắt sở hữu được thì không nắm bắt được. Cho nên nó được liệt vào cái loại danh, tên mà không có thực thể, thực chất. Thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức, nó cùng đi một dọc dài bốn cái phần sau tâm lý này, thì nó thuộc về danh mà nó không có thực. Cái phần đầu nó thuộc về vật lý, cho nên có thể nó có chiều kích trong không gian đo cân đong đo đếm được. Và đó là cái điều thứ nhất, mình đi vào để thấy cái danh của nó, cái tên của nó, phân loại đã trùng trùng khó hiểu, mà ta phải cần đi vào để có thể nắm bắt được cái văn học bát nhã. Cái thứ hai khó phân định đó là thọ với tưởng này, có khó cho chúng ta nhận diện không ạ? Khó chứ. Nó là những cái tầng sâu của tâm thức ta mà thôi. Chẳng hạn như thọ là mình chỉ cho cái cảm thọ vui nè, buồn nè, không vui không buồn nè, bất an nè, sầu não nè. Đó là những loại gọi là cảm thọ. Tưởng là gì? Cũng là một dạng tâm lý nhưng mà nó tinh vi hơn cái được gọi là cảm thọ, gọi là tưởng. Mà mình đừng nghĩ là khởi suy tư nghĩ tưởng cái điều gì, thưa không phải, nó chưa phải như vậy. Tưởng có nghĩa là những cái ấn tượng, nó lưu dấu, nó đánh động, nó làm cho mình vui, mình buồn, vân vân, gọi là tưởng. Tức là những hình ảnh vui buồn là một cái loại cảm thọ, nó đi ra cái chiều cạn ta sẽ nhận diện được. Mà ấn tượng những cái hình ảnh nó có cái năng lực là nó đẩy những cái cảm thọ vui buồn có mặt thì được gọi là tưởng. Nó chìm sâu trong lĩnh vực tâm lý cho nên mình khó nhận diện. Hành là gì? Hành đó là cái sự liên tục, nó nhảy từ cái trạng thái tâm thức này, nó nhảy qua trạng thái tâm thức khác, nó luôn di chuyển và biến động không dừng, ta gọi đó là hành, phải không? Còn cái từ thức này nó chỉ cho cái từ sâu hơn, cái dạng tâm thức lăng xăng nhảy lung tung nữa. Thứ nhất là nó là cái dạng hạt giống nó tiềm phục bên trong tâm thức không nhận diện được. Thứ hai là cái khả năng mình nhận biết cảm nhận được từng cái thể loại, từng cái đối tượng nó có mặt, gọi đó là thức. Tức là cái sự tri giác, sự nhận biết, gọi đó là thức. Và bốn cái tầng tâm thức này mình chưa nhận diện nó một cách rõ ràng trong cái lĩnh vực văn tự chữ nghĩa, thì làm sao mình có thể nói một câu là Bồ Tát khi quán chiếu, khi thực hành pháp môn bát nhã, dùng trí tuệ quán chiếu rồi thì vượt thoát tất cả khổ ách của năm uẩn. Mình đâu biết năm uẩn là gì. Cho nên cái tầng đầu tiên là văn tự bát nhã, chúng ta đi vào là như thế. Ta phải có một cái khái niệm về từng thể loại tâm hành để có thể nhận biết được đây là cảm thọ vui, đây là cảm thọ buồn nè. Đây là cái dạng ấn tượng của tâm thức, nó là cái chuẩn bị, nó làm nền để cho những cảm thọ vui buồn này có mặt. Mình nhận diện được nó rồi mình mới nhận diện từng sâu hơn là những cái luôn di chuyển bất an, nói thì thầm và tư duy liên tục, gọi đó là những tâm hành. Và tất cả ba cái này, thọ tưởng hành này, nó có mặt do cái nền của tri giác, nền của nhận thức nằm phía dưới. Mỗi một cái từ nó có một cái khái niệm, nó có một cái phạm vi riêng, và nó có những cái từng sâu cạn mà ta đi vào để nắm bắt được, để thể nhận được, gọi đó là ta đang đi vào con đường của văn tự bát nhã. Chứ mình đừng tưởng mình học thuộc lòng là văn tự, thưa chưa. Mình có những cái khái niệm rất rõ ràng về cái phạm trù của từng chữ, nó cho mình một cái khái niệm gọi đó là văn tự. Các vị có nghe, có tiếp thu cái điều này dễ chưa ha? Nhưng mà cái quan trọng là thế này. Cái quan trọng là khi mình nghe những cái điều giải thích, trình bày về vấn đề bát nhã, rồi mình khéo mình quay trở lại, mình nhận được nơi tự thân tâm này, cái gì là cảm thọ của tự thân tâm ta. Chứ mình đừng có chạy suông ra bên ngoài. Cái học Phật rất quan trọng ở chỗ, một là anh quay vô trong, hai là anh chạy ra ngoài thôi. Ví dụ như tôi chia sẻ với các vị về cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ bất an, thì các vị phải làm thế nào quy chiếu lại để nhận diện được cái gì là cảm thọ vui của mình, cái gì là cảm thọ buồn của mình, cái gì là bất an, cái gì không vui không buồn của mình. Và từ cái quy chiếu ban đầu như vậy thì chúng ta mới có khả năng nhận diện càng ngày càng tinh tế hơn những cái tầng sâu của tâm thức ta. Đó là đang đi vào cái vấn đề văn tự, mà nó đòi hỏi ta đã có, đã đầu tư cái công sức và công phu rồi, có phải không? Cái vấn đề thứ hai là quán chiếu bát nhã. Thưa, không hề có một cái pháp môn của đạo Phật, pháp môn tu hành nào mà chúng ta không đi vào quán chiếu mà có thể thành đạt được cả. Ví dụ như cái câu đầu Bát Nhã Tâm Kinh là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Ví dụ như một câu đầu thôi mà mình có thể làm được bằng cái con đường quán chiếu mà thấy năm uẩn là không, thì tức khắc là mọi khổ ách liền rơi rụng, không còn có một bóng dáng gì còn lại trong thân tâm ta cả. Phật nói rất là thật, chứ không phải là những câu kinh để mình thuộc rồi sau một thời tụng kinh mình tụng ra là bổ khuyết tâm kinh. Ngày xưa chúng ta có một cái ý niệm sai lầm là mình tụng kinh có khi nó bị sót chữ, có khi tâm thức mình đã không có an trú trong định, trong niệm, cho nên mình tụng như vậy thì cuối cùng phải tụng bài kinh này để bù lại những cái sơ suất, những cái vụng về trong cái thời tụng kinh. Nói như thế thì nó không có đúng. Sau mỗi thời tụng kinh, tụng Bát Nhã Tâm Kinh để làm gì? Để quay về quán chiếu tự tánh vốn là không của chính mình. Mà khi quán chiếu được tự tánh không rồi thì mọi cái phiền đau khổ não bất an của cuộc sống đời thường này tự nhiên nó rơi rụng. Khi anh thấy ngũ uẩn anh không còn nữa thì tức khắc là thể nhập được tự tánh Bát Nhã. Tự tánh Bát Nhã có nghĩa là thể nhập vào tự tánh Niết Bàn, là ngay trong hiện đời này tất cả những cái vui buồn sầu khổ bất an và nghiệp dữ trong quá khứ có tới đòi cái thân tâm này, mình cũng thông thả mà trả một cách nhẹ nhàng. Có một câu hỏi đặt ra là những vị hiền sư lớn, các ngài có quán chiếu ngũ uẩn giai không chưa mà sao không vượt thoát được khổ ách? Như ngài Huệ Khả là đệ nhị tổ đã chứng đắc được tự thể Niết Bàn và quán chiếu ngũ uẩn là không rồi, mà tại sao vẫn còn bị cái nghiệp bị bắt nhốt trong ngục và bị xử án tử hình? Nếu nói ông chưa có thành đạt được tổ vị, chưa tu đến nơi đến chốn cho nên bị quả, thì nói vậy chật. Tại vì đích thân Bồ Đề Lạt Ma truyền thụ y bát để làm đệ nhị tổ phải là người có cái trình độ tu siêu việt mới có thể tiếp nhận được cái y bát để kế thừa ngôi tổ. Mà nói ông còn bị trả cái nghiệp quá khứ cho nên bị nhốt vào đề lao, bị đem ra sự hành quyết, thì nói vậy thì không có đúng, phải không? Mà thực tế thì ngài vẫn bị nhốt trong đề lao và bị đem ra hành quyết. Vậy thì ông tu tới thành tổ rồi, nghiệp ông vẫn còn, là tại sao? Điều này thì hóa ra là Phật và Tổ nó gạt mình, nó quán chiếu ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách không có đúng, phải không ạ? Hơi thắc mắc sao chuyện này hồn nghi quá. Ví dụ như hồi sáng này mình ra phố, mình nổi sùng với một con người, cái mình quánh người ta một bạc bạc. Cách trưa hôm nay mình ghé chùa Quay Quang, mình học, mình biết là ngũ uẩn giai không, thân này không có nè, cảm thọ vui buồn này không có nè, và những cái hiệu quả nó vốn là không. Mình tụng thì thầm mà mình quán chiếu ngũ uẩn giai không, cái tự nhiên ra đường gặp cái nồi sáng rình mình, đánh lại tới 5 bạc tay chứ không phải 1 bạc tay như hồi sáng. Thế thì mình đang tu Bát Nhã ngũ uẩn thấy không rồi mà sao vẫn cái thọ quả báo bị họ đánh lại mấy bạc tay, vậy có trật hay đúng? Thưa, cái nhân đã gieo tức khắc là quả phải gặt, phải vậy không? Có điều cái con người nhận được quả báo kia có phải là người đón nhận khổ đau hay không là chuyện khác. Chưa học hiểu giáo lý đạo Phật thì mình gây cái nhân ác, người ta trả lại cái quả gấp đôi, mình rất là khổ. Nhưng mà học hiểu giáo lý đạo Phật rồi biết những cái thị phi, những cái phải quấy, những cái hơn thua cuộc đời như gió bay đi, ai là cũng sống lụi đuổi trong trần gian này 10 năm, 20 năm rồi cũng ra đi. Hơn nhau không phải ở chỗ là cái chuyện đời sống bình thường hơn nhau, mà hơn nhau ở chỗ gì? Hơn nhau ở chỗ là tới chừng anh ra đi, anh rủ hình hài tứ đại này, anh thông dong hay không? Anh biết chỗ anh đi, anh biết từ đâu anh đến mới là quan trọng. Còn bây giờ chúng ta là những người giống như nhau, từ cõi mịt mờ mình đến đây, mình không biết mình ở đâu mà đến. Rồi mình bỏ hình hài tứ đại này, mình không biết mình đi đâu, phải không? Thì hơn nhau trong cõi phù du này vài chục năm có nghĩa gì đâu. Anh giàu anh cũng chừng đó, cái ăn cái mặc, và ra đi cũng một thân trơ trọi. Tôi nghèo tôi cũng chừng đó, cái ăn cái mặc, và tôi ra đi cũng một thân trơ trọi. Thế thì mình hơn nhau cái chuyện lao sao cuộc trần này có nghĩa gì đâu. Mình hơn nhau là chừng nào rời hình hài tứ đại này, mình ra đi một cách nhẹ nhàng thì gọi là người xứng đáng, gọi là hơn nhau. Và mình học hiểu được cái điều này cạn thôi, cái giáo lý đạo Phật mình thấm một chút nhẹ nhàng và ít ỏi thôi. Nhưng mà khi mình có cái quan điểm sống như thế thì ví dụ như người kia chửi mình, đánh mình để trả thù cái tội hồi sáng đã nhục mạ họ, mình vui hay buồn? Nhẹ đi chứ, chưa tu nhiều, chỉ cần hiểu thôi mà chưa quán chiếu thì các vị đã nhẹ nhàng rồi. Tức là cái nghiệp quả với người bên ngoài họ thấy có đó, phải không? Mình gieo một bạc tay hay đánh lên ba bạc tay là rõ ràng là có chứ. Nhưng mà với tự thân mình là cái người đón nhận ba bạc tay thì mình cảm thấy ồ, không có sao. Máu bên má phải nó không có điều hòa cho nên người ta dỗ dùng để cho nó điều hòa thế thôi. Mình quan niệm ngược lại một chút thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng, và quả báo không có mặt với người có quan niệm như thế. Các vị tổ cũng vậy, nghiệp các ông gieo từ quá khứ, các ông trả lại cái quả là hình hài này bị tù tội, bị hành quyết, đó là chuyện thường. Nhưng mà với các ông thì các ông thấy hình hài này có phải của mình đâu, phải không? Nó là một hợp thể ngũ uẩn, nó do năm nhóm này hợp thành, cho nên nó tan, nó hoại, nó đến, nó đi, không có cái gì là ta đây cả. Ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn này, ta không phải là những cái suy nghĩ bời bời này, mà ta là cái khả năng nhận biết tất cả những cái này, phải không? Mà cái nhận biết này nó có ở trong hình hài này không? Thưa, nó đâu có dính gì hình hài đâu. Nó là cái thể tự tánh bát nhã vốn thênh thang rộng lặng, cho nên anh chém tôi thì cũng như chém gió mà thôi. Anh quỷ nhục tôi thì quỷ nhục cái hình hài tứ đại này, chứ đâu phải quỷ nhục tôi. Rõ ràng là cái quả báo với ta nhìn vào người kia thì ta thấy có, nhưng mà tự thân người kia chứng nghiệm được bát nhã, chứng nghiệm được ngũ uẩn vốn không, thì họ không thấy có nghiệp quả đến với họ. Thân này họ còn không thấy có thai, huống nữa là cái chuyện nghiệp quả đổ lên người họ làm sao có. Cho nên ta nhớ một điều là từ cái văn tự ở một từng cảng ta đi vào quán chiếu, nghĩa là gì? Quán chiếu nghĩa là thấm sâu vào, phải nhìn bằng con mắt tuệ giác, mỗi ngày đều phải nhìn như thế. Mình có một thói quen là mình nhìn thân này của tôi nè, và từ cái nhìn thân này của tôi thì cái gì nó phát sinh? Chùa của tôi, đệ tử của tôi, hoặc nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, cháu của tôi. Đó là những cái tưởng rất là gần. Và khi những cái tôi phụ thuộc chung quanh mà nó có mặt thì cái gì phát sinh? Lo phát sinh, buồn phát sinh, sợ phát sinh, khổ đau phát sinh. Phải không? Các vị mà có chiếc xe mới mua thì các vị đã có lo chứ đâu phải không có lo. Xe bình thường mình đi mấy chục năm nó cũng mềm, đậu ngoài kia thì không ngắn gì ai. Nhưng mà mới đậu chiếc xe hồi sáng này, người ta bán sale chiếc xe có 1/3 giá thôi, mua về. Chiều nay lái tới chùa ngồi trong pháp đường học, nhưng mà phập phồng. Nó dùng cái gì nó gạch một cái là mình giống như nó gạch vô thân mình, chứ nó đâu phải gạch chiếc xe. Xót xa đau ruột. Và có bất cứ một cái sở hữu gì thì mình có cái nỗi lo gắn liền vào cái đó. Cái sở hữu mình là một cái vật thể vô tri vô giác như thế thì cái nỗi lo nó ít thôi, không có nhiều lắm. Nhưng mà cái sở hữu của mình là một con người thì nỗi lo nó lớn gấp bao nhiêu lần? 100 lần lớn hơn. Có một đứa con, các vị thử ra các vị lo cho đứa con nhiều hơn lo cho cái nhà nhiều, đứa con nhiều hơn chứ. Mình đầu tư toàn bộ tâm tư tình cảm của mình vào đứa con, nó vui mình vui, nó buồn mình buồn, nó mà học thi rớt thì còn đau hơn là mình thi rớt nữa. Thà mình thi rớt mình có thể tha được, mà con mình thi rớt thì mình khổ nhiều hơn là con mình khổ. Và thưa, rõ ràng là ta luôn sống với cái gì? Sống với cái thân này là tôi, vui buồn này là tôi. Và từ hai cái này thôi thì các vị thấy là mọi cái bên ngoài đều là sở hữu của tôi cả. Mà mình càng dính chặt với nó chừng nào thì mình càng khổ nhiều chừng ấy, lo nhiều chừng ấy, bất an nhiều chừng ấy. Có một lần bà Vi Đề Hy bà tới và bạch Đức Thế Tôn. Bà nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con rất là khổ. Thế Tôn hỏi: cho sao bà khổ vậy? Bà nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con có một đứa cháu mà nó vừa mất, cho nên con khổ lắm lắm. Thế Tôn nói: giả sử như là cả thành phố Xá Vệ này mọi người đều là con cháu của bà, mà họ chết họ sống thì bà khổ làm sao? Nó giờ chắc con không thể sống nổi. Và thưa, cái may mắn của chúng ta là mỗi người chỉ có một cái gia đình và một ít người thân trong gia đình để mình lo lắng. Ví như mà cái tâm thức mình đã gắn liền với nhiều người để mà lo lắng như thế thì mình nghĩ chắc là cuộc đời mình 15 tuổi là tóc đã bạc chứ không cần nữa tới già. Có phải không? Cái lo lắng, cái bất an, cái sầu khổ nó lớn vô cùng. Và nói như thế không có nghĩa là ta sẽ không sầu khổ, không bất an, không đau đớn bằng cái cách mà mình dửng dưng với cuộc đời. Không có bà con, không dòng họ, không phải lo lắng ưu tư cho ai mà mình loại trừ được bất an và sầu khổ. Có khi mình nghĩ vậy. Nhưng mà thưa đại chúng là tâm thức của mình nó đi hai con đường rất là quen. Một là con đường của lo âu, bất an và sầu khổ khi cảm thấy đây là của ta, đây là người thương của ta. Cái đó là cái dạng thứ nhất của một cái tâm thức nó đi về hướng đông. Cái dạng thứ hai là nếu mình không có cái gì để lo lắng, để ưu tư, để buồn phiền thì tâm thức mình nó lại chìm vào cái hướng phía tây. Là cái hướng gì? Cái hướng của u ám, buồn phiền, chán đời. Và nó cũng không khác gì với cái hướng phía đông cả.
Nghĩa là như quả lắc đồng hồ, một là nó đi hướng này, hai là nó đi hướng này. Cho nên cái con đường mà chúng ta tu tập không có nghĩa là mình loại trừ tất cả những cái ràng buộc dính líu với cuộc đời mình, để mình nhẹ gánh đi, mình thênh thang. Và muốn loại trừ tất cả những điều này cũng không thể được. Tại sao ạ? Thưa các vị, là ai sinh ra trong cuộc đời ta cũng dính với ngàn vạn nhân duyên chung quanh cả. Này người thân, này hàng xóm, này láng giềng, này quốc gia, này dân tộc, mọi con người. Cho nên ta không thể chọn cái con đường là loại trừ tất cả để mình có thể tìm được an lạc. Ví như mình có thể loại trừ tất cả lên ẩn, lên non cao, có phải là người rảnh đang chưa? Thưa chưa. Anh vẫn là một con người, anh mang theo cả một quá khứ rất là dài của bao nhiêu chục năm sống ở thế trần. Cho nên lên trên non cao một mình, không có điều kiện tiếp xúc với người A, người B, thì tất cả những cái ký ức mình đã cất chứa bao năm, nó có dịp nó hoạt dụng lại, nó có dịp nó trình hiện lại, thì lúc bấy giờ mình không phải là một người ở trên non cao, mà trở thành phố chợ trên non cao. Cái khả năng nói thì thầm, khả năng bất an và sao động của mình có khi nó còn lớn hơn là ở giữa thế trần nữa. Cho nên không có con đường chạy trốn, chỉ có duy nhất một con đường là anh có khả năng là đối diện với cái điều kiện mình đang sống để quán chiếu về tự tánh bát nhã mà thôi. Thưa, làm thế nào ở trong thế trần này ta khởi được quán chiếu? Ví dụ như tâm thức mình nó có thói quen là bao lâu nay nó cứ nhìn thân này là ta, ta là trọn vẹn một hình hài này. Và từ cái căn bản là thân này là ta, nó phát sinh ra những cái sở hữu của ta. Hai cái này nó có một cái liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nếu không có ta thì cũng không có sở hữu, mà không có sở hữu thì không có ta. Các vị nhớ cho hai cái này. Có khi những cái sở hữu bên ngoài nó làm thành cái ta này, chứ không phải là tự thân cái ta này có mặt. Tôi ví dụ, ví dụ như chúng ta là người sinh ra ở giữa vùng rừng núi chỉ có mình và dã thú, thì các vị đâu cần phải tự hào, đây là rừng của tôi, đây là thú của tôi, đây là tài sản sự nghiệp giang sơn của tôi, có phải không? Mình đâu có thể nói cho ai nghe điều đó để người ta cảm thông và để thấy tự hào. Tại vì sống giữa núi rừng hoang dã chỉ có thú cầm, thì đâu cần anh phải khoe mẽ về những cái sở hữu của anh. Sở dĩ mà ta cần có sở hữu này nhà, này cửa, này ngựa, này xe, này người thân, này con cái để ta tự hào là tại vì có người bên cạnh, phải không? Cần có con người cùng ngôn ngữ, cùng hiểu biết như ta, cho nên ta rất là cần những cái thủ đắc về sở hữu chung quanh để làm niềm tự hào và kiêu hãnh với người chung quanh. Nếu chung quanh không có người thì cái niềm tự hào và kiêu hãnh của ta về sở hữu không cần thiết. Ta sẽ dĩ mà làm đẹp là tại vì có người bên cạnh nhìn ngắm mình. Không có ai bên cạnh ngắm thì ta làm đẹp với ai? Không có người bên cạnh thì ta khoe nhà sang cửa đẹp ta với ai? Và rõ ràng là sở dĩ ta cần đến nhiều sở hữu như thế để làm gì? Để tôn vinh cái ta. Thông thường mình không dám tự hào là chính mình là con người thế này, mà mình tự hào về cái gì? Về sở hữu của mình nhiều hơn. Sở hữu như tôi ở khu vực đó, nói như thế là ta biết mình ở khu sang trọng rồi. Mình không cần nói nhà mình mấy phòng, mình nói ở khu đó là họ biết là mình là người sang trọng. Nhà mình ở vùng biển thì người ta nghe là biết là giá trị nó có triệu rồi. Rồi mình không cần nói về mình nhiều, mình nói là ồ bác sĩ đó, bác sĩ kia là bạn của tôi, thì người ta đủ biết mình là cái gì rồi. Và rõ ràng là ta có trăm phương nghìn cách để tự hào về bản ngã của ta bằng những cái sở hữu mình có, phải không? Này học hàm, học vị, này trình độ, này tri thức, này kiến giải, vân vân. Những cái điều hiểu biết của mình thông minh nhiều thì mình khoe mà người ta không thấy mình khoe. mình thông minh ít ít vụng về, thì mình khoe thiên hạ thấy, mình khoe sùng họ ghét. Nhưng mà càng thông minh thì mình khoe tinh tế vô cùng, người ta không thấy, người ta phục vô cùng. Và rõ ràng là càng có nhiều sở hữu vật chất, sở hữu đời sống tinh thần, người ta càng cảm thấy bản ngã người ta to lớn. Và sở dĩ cái này nó có mặt do vì ta chưa đi vào quán chiếu bát nhã để làm rơi rụng bớt những cái tầng tự hào của bản ngã mà thôi. Và thưa đại chúng là cái tầng tự hào của bản ngã này cạn thì làm khổ chúng ta cạn. Mà tự hào càng tinh vi thì nó làm khổ tinh vi, chứ không có gì lạ cả. Cái khổ của các vị có mặt, các vị thử kiểm điểm lại coi, không hề có cái khổ não nào, cái bất an nào mà nó không dính liền với cái bản ngã cả. Một cái anh khố rách áo ôm, người ta lấy đi của ảnh miếng cơm manh áo, ảnh khổ không ạ? Khổ nhưng mà ít, không đáng gì cả. Nhiều lắm là ảnh bù lu bù lo, khóc chút xíu rồi đâu vào đấy. Nhưng mà nếu mà ai đó giật của anh đó tình cảm thì ảnh khổ nhiều hết, thúi ruột thúi gan chứ hả? Cái khổ mất thất tình là cái khổ làm chết người. Còn một cái khổ nhiều hơn nữa là có những cái khổ mà mất danh. Khi thân sinh lý, khi đời sống tâm lý nó lên đến một chừng mực nào đó thì tình nó không còn, nó không còn quan trọng nữa, mà bấy giờ danh nó mới quan trọng. Mà con người khi lặn vào cái chiều sâu của danh rồi thì thưa đại chúng là đụng chạm đến danh dự của họ là họ có thể liều mạng với mình, họ có thể bỏ của cải đóng nọ đóng kia để mua danh kia mà. Cho nên danh lúc bây giờ nó trở thành quan trọng, và cái tinh tế của bản ngã chừng nào thì nỗi khổ càng to lớn và nó gặm nhấm cuộc đời ta sâu sắc chừng ấy. Và từng cạn cho tới từng trung bình cho tới từng sâu, mỗi cái khổ đến với ta đều do cái chấp vào bản ngã mà có mặt. Tôi là thế này, tôi là thế nọ, tôi là thế kia. Ai mà xúc phạm đến cái nhà, cái cửa, cái xe còn tha được, xúc phạm đến hình hài vật lý này tha được, xúc phạm đến danh dự của tôi thì thưa là mắt đổi mắt, răng đổi răng, chứ không có thể nhịn được là như thế. Cho nên tùy cái mức độ chấp ngã tinh vi đến độ nào, ta khổ đến chừng ấy. Và nếu mình khởi cái quán chiếu, thưa đại chúng, quán chiếu cạn thôi thì loại trừ được nỗi khổ tức khắc. Cạn là sao ạ? Quán chiếu vô thường thôi là các vị loại trừ khổ rồi. Có một điều kỳ lạ là chúng ta ai cũng vô thường cả, ai cũng chăm sóc cái đời sống mình rất là cực, mà chết thì rất là dễ, có phải không? Một cái bùm ở ngoài đường là mình chết rồi, chứ đâu có gì mà xa xôi. Một cái tế bào nó đi bất bình thường, nó gây cái trạng thái ung thư cơ thể là chết rồi, chứ đâu khó khăn chi. Mà cái chuyện phát triển thuận thì đương nhiên dễ dàng, nhưng mà phát triển nghịch đó là cái gì nó phát sinh từ bên trong. Cho nên vô thường là cái gì tất yếu có mặt trong hình hài này. Mình thở cái khí ra mà vì lý do gì không hít vào được thì đi rồi. Có một người đàn ông đi làm về, ông chỉ cần ăn cái bánh ít cần thôi mà nó mắc nghẹn. Do gì? Một mình ông ngồi ở trên cái sofa không có ai hết, nó mắc nghẹn thở không được là đi luôn, chứ không có cách gì khác. Ví như có người cứu thì cái đó đâu khó khăn gì. Nhưng mà các vị nghĩ là mắc nghẹn cũng đủ chết vậy. Nó tắc ngang khí quản, nó không cho mình thở là đâu có cách gì làm được. Và trong bài sám dép dưới giường, lên giường dội việc sống ngày nay chẳng biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn dịch biệt tùy đài mà đau. Có những khi người già tối hôm đó rút chân lên đắp mền ngủ, sáng không buồn bỏ chân xuống mang dép nữa, đôi dép vẫn nằm y đó và người ra đi. Chết là cái rất dễ dàng ấy, thế mà ta nghĩ
Chuyện chết là chuyện của người hàng xóm, chuyện của bà A bà B, mà mình thì không bao giờ chết. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình chết. Và xin các vị hỏi với cụ già, các cụ già cũng chưa bao giờ nghĩ là chút xíu mình chết. Nghĩ cái chết là cái chuyện gì của người kia, mà cái chuyện chết là cái chuyện chưa bao giờ tới với mình, phải không? Cho nên quán vô thường là cái gần gũi nhất của đời người. Thưa đại chúng, mình chỉ cần quán vô thường thôi là đủ để loại trừ bớt cái nỗi khổ của kiếp người ra khỏi thân tâm ta rồi. Tôi có một hôm có những lo lắng lớn lao vô cùng về vấn đề này. Chùa chiền đệ tử, dĩ nhiên mình tu lâu rồi cho nên mình cũng có cách. Có cách nghĩa là mình ưa để cho nó lo lắng thì lo lắng, mà mình nghĩ thôi đủ rồi, ngang đây đủ rồi ngang, thôi không lo nữa. Thế là mình cắt được. Cắt bằng cách gì? Tôi quán chiếu là tôi bây giờ đang nằm ở trong hòm. Người ta đóng nắp hòm rồi, người ta chôn cái đất rồi, ở ngoài nghĩa trang lạnh lùng ngoài đó không ai biết hết. Và bây giờ mình có suy nghĩ cũng là vô dụng, phải không? Mình lo lắng về chuyện chùa chiền đệ tử cũng là vô dụng. Ví như tôi là ông vua đang trị vì cái đất nước mênh mông này mà tôi lo lắng cũng vô dụng thôi. Tại vì mình đang nằm ở dưới lòng đất sâu cách biệt với thế nhân rồi thì còn cái gì nữa mà lo mà lắng. Cho nên chỉ làm việc đó, việc không cần dỗ về chứ cả, mà tự nhiên giấc ngủ nó đến một cách nhẹ nhàng. Và sáng lại mọi chuyện lo lắng buồn phiền như trời sập cũng trở thành mây khói tiêu tan. Đó là tự thân tôi có chút kinh nghiệm về vấn đề loại trừ lo lắng bất an. Và thưa, cái điều này, cái sự việc này thì ngày một, ngày hai nó phải tới, chứ không phải là xa. Dĩ nhiên là tôi cũng ớn, tôi không dám quán mà mình đang bị đẩy vào lò thiêu, sợ cháy nóng. Tôi thấy sao thiêu ở Mỹ này cháy mau quá, mới đẩy vô 15 phút cái tiêu phất, không còn cái gì hết, thành tro luôn. Cho nên mình sợ, thôi mình quán chiếu cái kiểu mà nằm dưới hòm cho nó chắc ăn. Đất chung quanh nó có lạnh nhưng mà vẫn còn được hơn là cái chuyện đẩy vô lò thiêu nóng quá. Thưa đại chúng, là chỉ cần quán vô thường thôi là các vị loại trừ tất cả những cái buồn lo khổ não xáo trộn đời sống thân tâm ta rất là cạn thôi đó. Và vô thường là cái gì mà ai cũng có thể chạm tay vào được cả. Ngày xưa Heraclit có nói câu là không ai tắm hai lần trên dòng nước, phải không? Nhưng mà mình có thể nói lại câu đó được, nói không ai đặt chân được vào dòng nước, nếu như đừng nói tắm hai lần. Anh đặt chân xuống, anh lấy chân lên, anh đặt lại thì nó khác. Nhưng mà mình nói cho nó chính xác hơn là anh vừa đặt chân dưới dòng nước thì dòng nước đã đổi khác rồi. Bàn chân đặt trên mặt nước mà chạm xuống dưới đất hoặc chạm xuống thành cầu là nước ở trên đã khác, nước ở dưới đã khác. Nước luôn di chuyển chưa hề dừng lại. Cho nên anh không thể đặt chân được một lần trên dòng nước, đừng nói đặt chân hai lần trên dòng nước cho mất công. Thưa, mạng sống mình cũng như thế. Các vị để ý là mình đi vào cái từng mức quán chiếu cạn của thân năm quẩn thôi, như sắc quẩn. Các vị thấy hình hài này nó luôn là một dòng chảy, phải vậy không? Không bao giờ dừng. Trong một tuần lễ thì tế bào của mình nó thay đổi hết 1/3. Và trong một chu kỳ chừng khoảng 100 ngày thôi thì toàn bộ tế bào cơ thể mình nó hoàn toàn đổi mới. Không biết thời gian có chính xác hay không, nhưng mà rõ ràng là cơ thể ta chưa bao giờ dừng lại. Từng phút sinh diệt. Nếu phải làm cái lễ tống táng cho chính mình mà nghiêm túc nhất thì không có nghĩa là mình đợi đến lúc mình chết rồi mới làm lễ ma chay, mà làm ma chay từng ngày cũng được. Tại sao ạ? Mỗi ngày hình hài vật lý này đều đã mới rồi, chưa hề cũ. Cái đèn cầy kia sở dĩ mà nó sáng như thế, mình nói là cây đèn cầy đang cháy, nhưng mình có thể nói khác, mình có thể nói khác hơn là cây đèn cầy đang chết.
Tại vì nó cháy có nghĩa là lửa luôn luôn bốc lên, luôn luôn đổi mới. Cái ánh nến không bao giờ dừng lại ở một chỗ như ta thấy. Thứ hai là sáp đèn luôn luôn trải vào mà chưa bao giờ dừng. Thứ ba là tim đèn luôn lụng, chứ đâu phải là đứng yên, phải không? Nó sống nghĩa là nó đang chết. Hình hài vật lý này về cái lĩnh vực cạn là sắc quẩn thôi, thân ta đây thôi, là nó luôn thay đổi từng phút từng giây. Nói từng phút từng giây là hơi xa, nó luôn thay đổi từng sát na. Sát na là cái đơn vị ngắn nhất của một thời gian. Ví dụ như mình gạch một cái đường gạch thế này, đây là cái dòng của thời gian dài. Mình cắt con đường đó, đây là hiện tại, đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà khi mình vạch con đường thì cái này đã thành quá khứ rồi. Nghĩa là hiện tại là cái gì nó luôn di chuyển và xây dịch mà chưa bao giờ dừng. Mình gạch vạch một đường mà nó đây là hiện tại, đó là mình đã xâm phạm vào quá khứ một chút và tương lai một chút, chứ chưa phải là cái này là hiện tại. Dù cái đường gạch này thật là nhỏ, nó cũng phạm vào quá khứ và tương lai, chứ nó chưa phải là cái gì được gọi là hiện tại. Và như vậy là cái luôn xê dịch và cái luôn di chuyển như thế mà chúng ta cứ nghĩ là nó bất động, không xê dịch, không di chuyển, cứ nghĩ hình hài này như thế này là như thế này. Tôi là anh Nguyễn Văn Ổi năm xưa, cứ mãi là Nguyễn Văn Ổi hoài, không đổi thay, thì đâu có đúng, phải không ạ? Mà ta có chung một cái bệnh ngã chấp về hình hài ngũ uẩn này rất là kỳ lạ. Ta cứ nghĩ con người kia là con người kia, không thấy cái sự biến đổi từng ngày của họ. Đó là từng cạn. Chấp vào cái hình hài ngũ uẩn nó từng cạn đã có cái khổ rồi. Cái thứ hai, chấp vào những cảm thọ này thì ta khổ nhiều ít. Thưa, chấp cái cảm thọ nó luôn có mặt, luôn đứng yên là một cái loại chuốc lấy khổ sở lớn hơn là chấp vào hình hài vật lý này. Cái vui, cái buồn nó đến với ta đổi thay liên tục. Một ngày nếu có thể được thì các vị có thể kiểm tra lại cho các vị vui buồn bao nhiêu lần. Nhiều quá mình đến đâu có hết. Chút xíu vui, chút xíu buồn, chút xíu giận, chút xíu ghét. Nghĩa là nó luôn đổi thay như trong trống. Cái tâm hành của ta là như thế. Ấy thế mà mình cứ nghĩ con người kia như vậy là như vậy. Ai mà xúc phạm mình một lời, mình có cái ấn tượng dễ ghét về họ rồi thì 10 năm sau gặp lại mình làm cái gì? Cũng cứ ghét. Mà trong khi 10 năm thì cuộc đời biết bao nhiêu thay đổi, thân vật lý biết bao nhiêu thay đổi, tâm thức người ta nó như một dòng chảy không bao giờ dừng. Ấy thế mà 10 năm sau vừa gặp lại là mình chụp cái mũ ghét lên con người kia rồi, mang cái mặt nạ ghét cho con người kia rồi. Cái câu nói mà xúc phạm mình năm xưa vẫn còn y nguyên. Nó có khả năng gia tăng nữa chứ nó không hề giảm. Người ta xúc phạm mình một câu, mình cứ lặp đi lặp lại, nhồi tới nhồi lui, để cho câu nói đó nó trở thành ấn tượng rất là sâu trong tâm ta. Cho nên gặp là cái câu nói nó bùng ra tức khắc, nó trở thành ghét cay ghét đắng con người kia. Có khi là mình còn hứa với lòng là sống để bụng chết mang theo, chứ nhất định là không có thể ưa được con người kia. Kỳ lạ. Và người ta vốn là một dòng chảy nó đâu bao giờ dừng. Họ dễ ghét hôm qua nhưng mà hôm nay họ đã dễ thương rồi, chứ làm gì ghét hoài được. Ấy thế mà không bao giờ mình thương được. Bản thân của mình cũng thế, mình luôn đổi thay không bao giờ dừng. Mình vui đó, buồn đó, ghét đó, thương đó, giận đó, mà mình cứ nghĩ con người ta ai cũng ở nguyên cái trạng thái đó. Cho nên cái điều đầu tiên cạn nhất, quán vô ngã, quán chiếu về bát nhã là mình quán chiếu cái bản chất tâm sinh lý của họ luôn như một dòng chảy đổi thay. Đó là mức độ cạn nhất. Thưa, nếu các vị làm được ở mức độ cạn về cảm thọ thôi, là các vị lấy đi được bao nhiêu cái khổ? Nhiều quá, phải không?
mình sống an ổn giữa cuộc đời thường này, không có bị những cái khổ vui phiền hà bất an xáo động nó tác động lên mình, nó không có đầy đọa mình, nó không có dẫn mình đi đâu cả. Và thông thường thì mình không làm được điều này, mình cứ để cái lỗ mũi mình cho người ta xỏ, giống như người ta xỏ mũi con bò nó kéo vậy. Là sao? Họ muốn cho mình phồng lỗ mũi, họ khen vài câu, ồ nay sao dễ thương quá, nay sao đẹp quá, cái tự nhiên lòng mình phơi phới. Họ gặp mình họ trề môi, họ thấy ngang họ đi cái là mình thấy ủ dột eo xèo. Và cuộc đời mình cứ quay tròn trong bàn tay của người ta, người ta khen, người ta chê, người ta nói ngọt, người ta nói không ngọt. Cái tự nhiên cuộc đời mình vui buồn bất an sầu khổ vân vân, nó xoay tròn như chiếc trống trống. Cho nên ở mức độ cạn nhất, thưa đại chúng, là mình quán chiếu cảm thọ này là cái sinh diệt vô thường, thì tức khác là ta loại trừ được những cái bất an rất là lớn của đời sống, và có thể an ổn và hạnh phúc trong cái cuộc đời đầy sao động bất an này. Thưa cái thứ ba, thứ tư, thứ năm này, nó là những cái tầng thâm sâu chúng ta sẽ có dịp gặp lại. Ta chỉ khai thác hai cái lĩnh vực rất là cạn, sắc và cảm thọ này, thì các vị có thể cảm nhận được một điều là mình có khả năng làm chủ được nó. Bằng cái phương pháp quán chiếu bát nhã này, mình có thể làm cho cuộc đời mình hay hơn, thâm sâu hơn. Chứ không phải là cái cuộc đời của chiếc trống trống mình quay tròn theo những cái tác động bên ngoài của thế nhân đến cuộc đời mình. Mình phải làm chủ mình, chứ không phải mình là kẻ tôi tớ. Cái điều cạn nhất chúng ta có thể làm được trong lĩnh vực quán chiếu là như thế. Thưa cái thứ ba, chúng ta đi vào là thật tướng bát nhã, hay còn gọi là tự tánh bát nhã. Ở đây cái phẩm bát nhã vào đầu thì Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói nè: thiện tri thức, trí bồ đề bát nhã của chúng sinh vốn tự có, chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ, phải nhờ đại thiện tri thức khai thị dẫn dắt để đi đến kiến tánh. Phải biết Phật tánh của kẻ ngu người trí vốn chẳng sai biệt, chỉ vì mê ngộ chẳng đồng nên mới có kẻ ngu người trí. Nay ta thuyết pháp ma bát nhã ba la mật, khiến cho mọi người đều được trí tuệ, hãy chú tâm nghe. Ngài giảng dạy trực tiếp đi vào cái thật tướng, tức là tự tánh bát nhã, chứ không phải đi vào cái con đường văn tự và quán chiếu như chúng ta chia sẻ. Đây là cái tầng bất thâm sâu nhất mà Lục Tổ chỉ cho chúng ta. Điều thứ nhất Ngài xác định thế này, là tự chúng ta mỗi người đều có cái năng lực bát nhã tự hữu. Tức là cái khả năng của anh tự có cái trí tuệ bát nhã, chứ không phải là học hỏi mới có, ai ban tặng chứ không phải. Mà cái này tự thân chúng ta mỗi người đều có. Nó khác biệt một chỗ thôi, tức là mê và ngộ, cho nên không nhận ra. Mê là gì? Mê là mờ tối, là quên. Mình hay bị cái ngôn ngữ này nó che mờ, mình tưởng mê là cái gì ghê gớm lắm, chứ không phải. Mê là quên, mà ngộ là nhận ra, chứ không có gì lạ cả. Ví dụ như bố mình trước khi mất di chúc lại: con à, bố có để dành cho con một cái viên kim cương bằng nắm tay, bố chôn ở sau bếp. Con chỉ cần lúc nào nghèo con bới cái bếp lên thì ở phía dưới đó có viên kim cương, con bán con xài. Là khi ông mất rồi tan ma bối rối mình quên. Rồi sau đó thì mình lo làm lụng vất vả ngày qua tháng lại, mình cũng quên là lời trăn trối lúc ổng sắp mất là mình có viên kim cương, mình quên mất dựng nó đi. Chợt tình cờ hôm là tâm thức mình nó yên bình tĩnh lặng, mình nhớ lại, ồ trước khi mất ổng có di chúc vậy. Cái mình bới cái vùng đất đó lên gặp viên kim cương. Thì mê có nghĩa là mình đã có nhưng mà mình quên, do lo lắng cái chuyện lao sao thế trần bên ngoài, cái ăn cái mặc, cho nên mình không nhớ là mình có của quý.
Ngộ có nghĩa là mình chịu khó, mình quay lại, mình tìm lại chỗ cũ, thì nhận ra được cái này là cái của mình từ bao giờ. Đó là ngộ. Chứ không có cái gì nghiêm trọng trong cái từ mê và ngộ cả. Đó là ở mức độ cạn, chúng ta đi vào cái ngôn ngữ để các vị nhớ, đừng có bị dị ứng với cái từ mê. Chúng sinh vì mê cho nên khổ, Phật vì ngộ được Phật tánh cho nên thành tựu Niết Bàn. Hai cái từ này thưa nó có khác nhau, nhưng mà cái khoảng cách để thực tập thì nó rất là gần. Tôi lưu ý như vậy. Ví dụ như thế này là gần nè. Chúng ta đều biết sắc thọ tưởng hành thức là năm cái hợp thể, nó hợp thành cái thân mà chúng ta tự hào là tôi đây. Và khi mình thấy sắc là mình, cảm thọ là mình, những cái ấn tượng của tâm thức là mình, những cái tâm hành lao sao là mình, và những cái tri giác là mình, tức khắc là mình quên, phải không? Khi cái vui đến thì mình là cái vui, buồn đến mình là cái buồn. Đó là mình mê. Vì mình quên, mình quên một điều là những cái như vui, buồn, bất an, sầu não là cái trạng thái của tâm hành, của cảm thọ, mà không phải là mình. Mình là chủ nhân của cái hợp thể ngũ uẩn này, chứ mình không phải là một phần nào trong ngũ uẩn cả. Mình nên nhớ như vậy. Vui, buồn, bất an, sầu não là những cái sở hữu của mình mà không phải là mình. Và ta có thể làm được điều này bằng cách là gì à? Khi cái vui đến, mình biết là cái vui đang có mặt. Cái này nói thì nghe rất là dễ và rất là gần. Thưa, mình là cái vui, hoặc cái vui được mình nhận biết, hai cái này nó rất gần nhau, nhưng mà nó khác nhau như trời với vực. Khác nhau thế nào ạ? Khi vui đến, các vị thấy mình vui, thì các vị đang biến mất trong niềm vui, phải không? Khi buồn đến, các vị thấy mình buồn, thì tức khắc là mình đang biến mất trong cái nỗi buồn, phải không? Nhưng mà khi cái vui đến, mình nhìn vui là một cảm thọ, vui đang có mặt trong tâm thức ta, mà ta là khả năng nhận biết cái vui chứ không phải ta là cái vui. Mình làm được điều này không ạ? Thưa, chắc làm được. Các vị có thể làm được điều ấy. Tuy nhiên nó khó là vui đến mình dễ mất mình hơn. Và khi buồn đến thì mình rất là sợ. Giận tới thì mình dễ trở thành cơn giận. Cho nên mình thử tập làm cái điều này bằng cái con đường đi vào thực tánh bát nhã là thế này. Khi cái giận đến, dĩ nhiên là mình chưa quen, cho nên khi nó giận đùng đùng thì mình thấy mình giận, chứ mình không thể thấy giận là một cảm thọ nó đến với tâm, mà ta là người đang nhìn cái giận chứ không phải ta là cái giận. Khi mà có một phút giây tỉnh táo thì các vị có thể làm được điều này. Khi cái giận đến, nó đang hùng hổ đến, thì các vị có thể sụt lui lại một chút, giống như là mình đứng lui lại để nhìn cho rõ mặt hơn cái giận nó đang đến với ta. Và chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng, giận mi là ai? Khi mình hỏi được câu nói đó, thì tức khắc là tự trong thâm tâm mình đã có một cái nhìn, giận là cái vị thấy. Mình là khả năng thấy nó, phải vậy không ạ? Thưa, ngày xưa các tổ đã chế tác ra phương pháp này. Các tổ dạy Phật tử tín đồ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi dạy thêm câu nữa: ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Có câu đó không? Có chứ. Trong truyền thống của Già Lam thường dạy câu như vậy. Đầu tiên dạy Nam Mô A Di Đà Phật, rồi một câu thứ hai là ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu tự hỏi. Mà khi hỏi ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì niệm là cái dạng của tâm hành này đang niệm. Mà cái câu hỏi đó thì người đó phải thụt lui lại bên sau để nhìn coi cái người niệm là ai. Có phải vậy không? Khi cơn giận có mặt, ta thử làm một công việc để có thể chạm mặt được với cái thần tướng bát nhã này bằng cách giận mới là ai? Cái gì là giận? Các vị thử hỏi một câu không cần trả lời, Mình chỉ hỏi một câu như thế thì tức khắc là giận là cái nó bị mình đặt ra trên bàn để mình nhìn ngắm. Mà khi mình đặt được nó ra để nhìn ngắm thì nó là cái đối tượng bị mình nhìn. Mình là khả năng nhìn. Khi mình là khả năng chứ không phải nó thì mình có giận không? Thế đâu có giận. Giận là cái bị mình thấy mà, cái cảm thọ của tâm mà, cái nó chợt đến chợt đi, chợt lớn rồi chợt biến mất. Mà mình là khả năng nhìn nó chứ mình đâu phải là cái trạng thái giận kia. Và khi ta làm được điều này, tức là ta chạm được vào cái thật tướng bát nhã. Mà thật tướng này là ta tự có, không phải tổ xuất hiện, là tổ trao cho. Thưa, tổ chỉ là một công việc là gợi ý, có phải vậy không? Gợi ý để cho các vị khéo quay về tự nhận được cái thật tướng có bên trong của các vị mà thôi. Ở đây Ngài nói là nhờ thiện tri thức khai mở để cho thấy tánh. Thấy tánh là thấy cái gì? Thấy được cái khả năng nhận diện được vui buồn, bất an, sầu khổ, tâm thức, gọi là thấy tánh. Cái đó được gọi là tánh của anh nè, được gọi là trí tuệ bát nhã của anh nè, được gọi là bản la diện mục của anh nè, được gọi là niết bàn, bất sanh bất diệt, vân vân, có ngàn vạn tên. Nhưng mà điều chỉ cho cái trạng thái nhận biết từng cảm thọ có mặt trong tâm ta mà thôi. Khi có cảm thọ vui mình không nhận được, tại vì nó vui quá, mình dễ động quá mình mới niềm vui. Nhưng mà khi có cái buồn thì ta dễ làm cái công việc là nhận diện cái buồn. Khi có cái giận, ta dễ làm công việc nhận diện được cái giận. Và khi mình làm được cái việc nhận diện đó rồi, có nghĩa là mình đặt cái giận, cái buồn phía trước, nó bị mình nhìn thấy, đối tượng bị mình nhìn, nó là vật sở hữu của mình. Còn mình là khả năng nhìn, khả năng làm chủ nó chứ. Và như vậy thì tự tánh bát nhã hay là thật tướng bát nhã tự hiện hiện trong anh. Cái năng lực này ai cũng có cả. Người trí, người không trí, người có trình độ khoa học kỹ thuật hay là người không có nghiệp vụ chuyên môn gì cũng có khả năng nhận diện, nhìn ra được điều này. Và nam giới, nữ giới hay là giới gì đi nữa cũng cùng có khả năng như thế, không thiếu thốn gì cả. Người nguyên dạng hình hài tứ đại khả năng cũng chừng ấy. Người bị khuyết tật cũng khả năng chừng ấy. Và cái nhận biết này, thưa đại chúng, là nó không phải lớn, không phải nhỏ, phải không? Cái vui buồn thì có thể các vị nói là cái buồn này chết người, cái vui này mênh mông, cái giận này nó lớn như cái nhà nó đốt cháy tôi. Nhưng mà khả năng nhận biết bao lớn? Không có dung lượng trong không gian. Cái nhận biết vui và buồn này, thứ nhất là nó không màu sắc, không hình ảnh, không hương vị, và nó không có chiếm một quãng, một cái thể tích trong không gian gì cả. Cho nên nó bát ngát và mênh mông. Vui và buồn nó có cái không gian của nó, nó có cái thể tích và nó có sức nặng của nó. Nhưng mà cái nhận biết về vui buồn thì nó vốn là mênh mông như không gian bát ngát, không có phạm vi nhỏ lớn, không có sức nặng, không có đè nặng tâm hồn mình. Và mình sống được với điều ấy, gọi là thể nhập vào thật tướng bát nhã hay thể nhập vào tự tánh bát nhã vốn có sẵn nơi chúng ta. Cũng có nghĩa là sống với cái niết bàn thường trụ nơi tự tâm của chúng ta. Và chỉ làm được điều này thôi là các vị loại trừ tất cả những cái sầu bi khổ ưu não của cuộc trần ra khỏi thân tâm mình rất là nhẹ. Và chắc chắn là như vậy. Các vị thử làm thử biết. Con đường này, thưa đại chúng, là mở ra mênh mông để cho mọi người đi vào. Chúng ta biết là vào thời mà chánh pháp, vào cái thời thịnh của pháp môn,
nhiều vị quan lớn đến với các vị thầy học đạo, và họ thể nhận được cái cách này để họ thực tập. Các vị cũng biết là đời sống của mình tuy nó bận rộn, nhưng mà không bận rộn nhiều so với những ông quan đầu tỉnh, và không thể bì được với những ông vua ngày xưa cai trị một quốc gia. Ấy thế mà họ còn có thể thể nhận được cái cách này để thực tập. Họ đi vào thật tướng bát nhã, và khi kinh Pháp Bảo Đàn có mặt trong cuộc đời, rất là nhiều, từ bình dân ít học cho tới nhân sĩ trí thức, cho tới các vị vua, các ông quan, vân vân, đều nắm được cái pháp môn này để thực tập, và họ đạt được cái con đường an lạc, chứng được tự tánh các bạn trong hiện đời. Không phải là điều gì khó khăn cả. Cái quan trọng là chúng ta đi vào từ mức độ cạn là quán chiếu, rồi đi vào thật tướng, thật tánh bát nhã. Và thưa đại chúng là mình dừng ở đây. Đến 4 giờ rồi. Tôi sợ tôi nói hơi nữa các vị ngủ hết cả lớp mất công. Và mong rằng đại chúng cố gắng thực tập. Cái con đường tu của chúng ta, thưa các vị, là tuy nói nó mênh mông, nhưng mà quy chiếu lại thì nó nhỏ xíu rồi. Cái con đường hành trì mình nó không phải mênh mông lắm. Cái con đường quay trở lại tự tâm rất là gần. Gần không ạ? Thưa gần nhé. Ví dụ như tôi biểu các vị là đi xuống Lộc Nguyễn để học thì xa, tại vì nó có cái không gian xe cộ cực nhọc. Nhưng mà tôi biểu các vị là quay trở lại để nhìn cái dòng chảy tâm thức mình thì nó ngay nơi tự thân mình, chứ đâu phải xa đâu mà tốn công. Rồi thưa, một ngày ta có bao nhiêu cơ hội để tu? Vô vàn cơ hội, phải không? Cứ mỗi một cái ý niệm vui lên là cơ hội rồi. Là mình thay vì ngày xưa mình biến mất trong cái vui, thì bây giờ vui là một cảm thọ, mình nhìn được cái vui, mình chứng nghiệm cái vui. Buồn tới thì nỗi buồn là một cảm thọ, mình nhìn ngắm và chứng nghiệm nó, là cái cơ hội của tâm thức mình nó khởi bất cứ một cái điều gì thì đều là cơ hội ta có thể hồi phục quay lại nhận diện để tu cả. Pháp môn của Phật 84.000 pháp môn, nhưng mà pháp môn tuy nhiều nhưng mà chỉ có một con đường như thế mà thôi. Khéo quay lại nhận diện được thì tức khắc là mình nắm được cái đầu đường, nắm được cái pháp yếu rất là vững vàng để thực tập. Và thưa, thực tập cái pháp môn này, cái phương pháp tự tánh bát nhã này, nó không phải đòi hỏi công sức gì nhiều cả. Các vị đâu có cần phải lại một ngày 500 lại. Các vị đâu cần phải đi bằng đầu gối từ ở ngoài chánh điện đi vô, không cần. Các vị đi hay đứng, nói hay nín, trong mọi cái sinh hoạt của thân, đi đứng nằm ngồi đều có thể nhìn lại, quán chiếu và tu tập được. Có điều quan trọng là mình có thích tu hay không, phải không? Mình thích thả trôi cuộc đời mình trong biển khổ trầm luân chơi thì thôi chịu, không có cách gì giúp cả. Nhưng mà các vị thích tu thì chỉ cần quay lại khéo nhận diện được tâm hành của mình, để thấy là tất cả vui buồn bất an sầu khổ đều là cái dạng cảm thọ sinh diệt. Mình không phải là cảm thọ sinh diệt, mà mình là khả năng nhận biết cảm thọ sinh diệt. Chỉ chừng đó thôi là đủ, chừng đó thôi là mình loại trừ được sầu bi khổ ưu não ra khỏi thân tâm này, và ngay hiện đời nếm được hương vị an lạc của Phật pháp.
Giờ xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức